Bồ Đề Đông và các thần biển. Ở dưới đáy biển sâu có một cung điện vô cùng đẹp đẽ và tráng lệ. Đó là cung điện của Bồ Đề Đông, vị thần trị vì, cai quản toàn bộ thế giới biển nước mênh mông bao quanh mặt đất. Bồ Đề Đông là con của Cronos và Rhea, là anh ruột của thần Zeus. Người xưa kể lại, Bồ Đề Đông kết bạn với những con quỷ biển khá là thân thiết. Con quỷ biển tên là Tekin. Có người nói chính lũ quỷ biển này đã nuôi nấng Bồ Đề Đông lúc nhỏ, như những Kyret đã nuôi nấng Zeus. Chẳng rõ trước hay sau khi Bồ Đề Đông bị Cronos nuốt, Tekin là con của thần biển Bontox và nữ thần Gaia. Hình thù nôm rất quái dị, nửa người nửa thuồng luồn ba ba, nhưng lại có chân bơi đi bơi lại trên mặt nước như những mái chèo. Là giống quỷ dữ, chúng luôn luôn gây ra những tai họa khủng khiếp cho thế giới loài người, như biển động, sóng thần, mưa đá, bão lụt, núi lửa phun, đất sụt lở, vân vân. Vì thế mặc dù chúng có tài rèn sắt nấu đồng, sáng chế ra các loại vũ khí, đồ dùng, đúc tượng các vị thần linh bất tử, song các vị thần vẫn không thể nào xóa bỏ cho chúng cái tội làm cho đất đai cằn cỗi, mùa màng thất bát, nhất là cái tội làm cho nước sông Styx quanh năm lúc nào cũng bốc khói, tỏa hơi. Thế giới Olympia đã họp và quyết định trừng phạt lũ quỷ dữ, thù địch với loài người và khinh thị thánh thần này. Thần Zeus biến chúng thành những ngọn núi đá. Có người lại kể, Apollon với những mũi tên thần đã kết liễu đời chúng. Tekin có một người em gái tên là Galia. Cô nàng phải lòng Bồ Đề Đông. Hai người lấy nhau, sinh ra được một người con gái đặt tên là Rhoda. Vì lẽ đó, hòn đảo quê hương của Tekin mang tên là Rhodos, Rhodes. Nhưng người vợ chính thức mà Bồ Đề Đông yêu say đắm lại là nàng Amphitrite. Chuyện tình duyên của họ đối với người trần thế chúng ta quả là có hơi lạ đó, hơi khác thường nữa, song cũng không đến nỗi khó hiểu. Amphitrite là con gái của lão thần biển Nere, đầu bạc, vị thần được mệnh danh là ông già của biển cả. Một vị thần mà trong trái tim lúc nào cũng chỉ có những ý nghĩ quang minh chính trực và nhân hậu. Lão thần biển Nere tính nết hiền từ, thẳng thắn, rất đáng yêu, như lúc biển khơi trời yên sóng lặng, trăng tỏ mây quang. Lão chẳng hề biết nói dối với một ai bao giờ, sẵn sàng dùng tài tiên tri của mình để chỉ bảo cho mọi người biết những điều họ hỏi. Lão có tài biến mình thành mọi loài, mọi vật. Nere lấy Doris, một Caenid, làm vợ. Đôi vợ chồng này sinh được 50 người con gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, gọi bằng một cái tên chung là Nereides, tức là những tiên nữ của biển cả, con của lão vương Nere. Chính trong số Nereides này, một cô làm thần Bồ Đề Đông ra ngẩn vào ngơ. Mất mấy năm trời, đó là nàng Amphitrite. Một cô gái làm thần Zeus cũng đứng ngồi không yên, là nàng Thetis, mà sau này trở thành vợ của lão vương Pete và là mẹ của người anh hùng Achilles. Bữa kia những nàng Nereides rủ nhau đi tắm biển. Tắm xong, Các Nereides lên bờ vui chơi ca hát. Các nàng không biết rằng có một vị thần đã bắt gặp và say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp thần tiên ấy. Vị thần đó là Bodeidon. Vâng, đúng thế. Nhưng nếu như Bodeidon chỉ say sưa xúc động trước vẻ đẹp của các tiên nữ đang ca múa giữa cảnh trời mây lồng lộng, sông nước bao la, gió vi vu và biển rì rào, thì đã không nên chuyện. Bodeidon say mê cảnh đẹp, song Bodeidon lại say mê một tiên nữ đẹp trội hẳn lên, đẹp một cách kỳ lạ, khác thường trong đám Nereides. Đó là nàng Amphitrite, và Bodeidon đã tìm cách gặp nàng để giải bài tâm sự. Nhưng Amphitrite từ chối và trốn biệt. Nàng đoán biết việc từ chối của nàng tất sẽ dẫn đến những chuyện không hay, cho nên nàng trốn đi một nơi xa biệt tích biệt tâm, đến tận nơi kia cùng của biển, quê hương của thần Atlas. Nhớ người đẹp, bồn chồn khắc khoải, Bodeidon đi tìm khắp nơi này nơi khác, năm này năm khác, nhưng vẫn không thấy tâm hơi. Một con cá heo thông cảm với nỗi lòng của vị thần, đã mách bảo cho thần biết nơi mà Amphitrite trú ngụ. Đó là một cái hang ở mãi vùng biển cực Tây, và Bodeidon đã đến tận vương quốc của thần Atlas bắt Amphitrite về làm vợ mình. Có chuyện lại kể, chính con cá heo biết nơi trú ngụ của Amphitrite đã bắt nàng đem nộp cho Bodeidon. Để trả ơn con cá heo, Bodeidon đã cho giống cá heo khi chết biến thành một chòm sao trên trời. Amphitrite sống với chồng ở trong cung điện vàng đẹp đẽ dưới biển sâu. Nàng sinh được một trai đặt tên là Triton. Triton tiếc thay chẳng giống mẹ, chẳng xinh đẹp chút nào như mẹ, mà lại nửa người nửa rắn và có những hai cái đuôi rắn lận. Có người lại nói hình thù Triton rất đáng sợ, mặt người nhưng miệng lại rộng đến mang tai, răng nhọn và dài như là răng lợn lòi, hổ, báo. Thay vào hai tai là hai cái mang cá lúc nào cũng thở phập phồng. Mình mẩy thì sân sùi như là vỏ sò, vỏ ốc. Tay chân của giống rùa ba ba. Triton thường cầm trong tay một chiếc vỏ ốc cực lớn. Đó là chiếc tù và như chiếc kèn lệnh, mà khi Triton cất tiếng thổi lên là có thể gây ra sóng to gió lớn, hoặc có thể dẹp yên mọi sóng gió làm cho mặt biển trở lại cảnh thanh bình. Nhưng Triton chỉ được phép thổi tù và khi có lệnh của thần Bodeidon. Những người đi biển mỗi khi nghe thấy tiếng tù và của Triton rút lên u u, oang oang là phải mau mau tìm nơi trú ẩn. Họ coi Triton như một vị thần nhân đức đã báo trước cho họ biết tai họa, và họ có thể cầu khẩn Triton để Triton truyền đạt nguyện vọng của họ tới thần Bodeidon. Tiếng tù và của Triton thổi lên to, to lắm, không ai là người không nghe thấy cả. Đã có kẻ thổi kèn ngông cuồng tưởng rằng tiếng kèn của y thổi là to nhất trên đời. Tức khí vì tiếng tù và của Triton, gã nọ thách thức Triton thi đấu. Và y ra sức thổi, phồng mồm trợn mắt lên thổi, phình bụng, gân cổ lên thổi, thổi đến đỏ mặt, tía tai, thổi đến sùi cả bọt mép ra, mà không sao át được tiếng tù và của Triton. Kết cục là, kẻ đó, cái tên ê nê liều lĩnh to họng lớn phổi đó, kiệt sức, đứt hơi, chết thẳng cẳng. Trong cuộc giao tranh giữa các vị thần Olympia với những người Gigantos, những người đại khổng lồ chỉ nghe thấy tiếng tù và của Triton là các tên Gigantos hồn siêu phách lạc ngay, cắm đầu chạy. quần tụ chung quanh Bodeidon là người anh vĩ đại của Zeus, là lão thần biển Nere và các con gái, những nàng Neris, là thần biển Prote, Glaucos là Titan Okeanos. Protech, theo một số người thì là con của Bodeidon và nữ thần Tethys. Còn một số người khác thì lại bảo Protech là gia nhân của thần Bodeidon. Đây là một vị thần già đầu bạc, quê hương ở đảo Pharos, gần Ai Cập. Bodeidon giao cho Protech chăn nuôi những con hải cẩu, tài sản quý giá của mình. Protech có biệt tài tiên tri tiên đoán, chẳng những biết việc tương lai mà còn biết rõ tường cả những việc quá khứ và hiện tại. Nhưng Protech không tốt bụng như lão vương Nere đầu bạc. Muốn hỏi được Protech phải kiên trì và dũng cảm. Phải bất ngờ đến chọc được Protech. Bị bắt, Protech sẽ biến thành các con vật, muôn hình, muôn vẻ, như là mặt nước có thể biến hóa thành bất cứ con vật gì, hình vẽ gì. Dũng tướng Menelas sau cuộc chiến tranh Troa trở về quê hương, đã lạc bước tới xứ sở của Protech. Nhờ con gái của Protech, nàng Eidote, chỉ bảo cho cách đối xử với cha mình, Menelas hỏi được đường về quê hương và biết được số phận tương lai những chiến hữu của mình. Mặc cho Protech biến hóa, lúc thành sư tử hổ báo, rồi lúc thì lại thành rắn, thành rồng, Menelas cứ bám chặt lấy lưng Protech cho đến lúc Protech đành chịu, phải giải đáp những câu hỏi của Menelas. Ngày nay trong văn học, một số nước châu Âu để chỉ cái gì khó nắm bắt hay biến đổi đa dạng, muôn hình muôn vẻ, thì người ta thường ví giống như là Protech, cái loại Protech. Protech trở thành danh từ chung chỉ người nào mà tính khí thất thường hay thay đổi ý kiến. Liên quan đến Protech, nước, tài, tiên tri trong tiếng Nga có thành ngữ như là đã nhìn vào nước ấy, nghĩa là đã biết trước mọi việc, tương đương với thành ngữ đi guốc vào bụng trong tiếng Việt ta. Còn Glaucos, vốn xưa kia là người đánh cá nghèo ở đất Beos Hy Lạp. Một hôm, chàng kéo được một mẻ lưới đầy cá, nhưng lạ thay, lũ cá mà chàng trút xuống trên bờ cỏ cứ quẩy mạnh và lao hết xuống biển, không tài nào ngăn giữ nó được. Ngạc nhiên trước sự việc lạ lùng đó, Glaucos bức thử mấy lá cỏ trên bờ đưa lên mũi ngửi và rồi đưa vào miệng nhấm nhấm thử xem chúng có hương vị gì. Ngờ đâu, đây lại là thứ cỏ thần do Titan Cronos xưa kia gieo trồng. Vì thế, chỉ phút chốc, Glaucos cảm thấy trong người thay đổi khác thường. Chàng thấy biển khơi đẹp một cách lạ lùng. Chàng ngắm nhìn biển say sưa như ngắm nhìn những người thân yêu nhất. Chàng bỗng nảy ra ý định xuống tận đáy biển sâu để xem thế giới của thần Bodeidon cai quản nó kỳ lạ như thế nào. Và trái tim chàng đã thôi thúc chàng lao đầu xuống biển. Thần Okeanos, nữ thần Tethys, các nàng Nereidis đón được Glaucos. Họ đã dùng tài năng và quyền thế của mình tẩy trừ chất người trần tục đoản mệnh của Glaucos đi, để cho chàng trở thành một vị thần bất tử. Và thế là Glaucos trở thành một ông già râu tóc lòa xòa như rêu, như rong biển màu tím sẫm. Đặc biệt trên người Glaucos lại mọc ra một cái đuôi như là đuôi cá. Glaucos có tài tiên đoán như Nere và Protech. Chàng rất tốt bụng với những người đi biển, lắng nghe mọi lời cầu nguyện của họ một cách trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết. Còn thần Okeanos, như chúng ta đã biết, thuộc về thế hệ thần già. Danh dự và vinh quang của Okeanos kể ra cũng không thua kém gì thần Zeus. Nhưng quyền cai quản đại dương và sóng nước thì đã chuyển vào tay Bodeidon. Vì thế, những công việc bề bộn của thế giới Olympia không hề làm bận tâm đến Okeanos. Các con trai và con gái của thần vẫn được trị vì mọi ngọn nguồn sông suối. Đáng yêu, đáng quý nhất là những tiên nữ Nereidis. Các nàng thường từ đáy biển sâu, đội nước, nổi lên vui chơi trên mặt sóng dập dềnh. Khi thì các nàng nắm tay nhau thành một hàng dài lướt đi trên mặt nước, khi thì quay lại thành một vòng tròn ca múa theo nhịp sóng lân lân, đang trường lượng nối đuôi nhau, lớp lớp chạy vào bờ. Gió lộng của biển khơi đã đưa tiếng ca của các Nereidis đi khắp mọi nơi. Tiếng ca đã đập vào vách đá, và vách đá bắt lấy lời ca. Nhắc lại, vang vọng, ngân nga khắp bờ biển có bãi cát, trắng dài. Người ta nói, các Nereidis bảo vệ cho những chuyến đi biển của con người được bình yên vô sự. Đến nơi đến chỗ, để cho mặt biển thuyền bè xuôi ngược đông vui. Thần Bồ Đề Đông không phải chỉ ở trong cung điện. Thần luôn luôn đi lại, xem xét thế giới của mình cai quản. Và thần cũng phải luôn luôn lên đỉnh Olympia để dự các cuộc họp. Một cỗ xe có bốn ngựa đưa thần Bồ Đề Đông đi. Bồ Đề Đông đứng hoặc ngồi trên xe, tay cầm chiếc đinh ba, trident, vũ khí do thần thợ rèn Hephaistos làm ra. Nước rẽ ra, mở đường cho những con thần mã tung vó. Chiếc xe lướt đi trên mặt biển mênh mông, và khi cần, những con thần mã đưa chiếc xe vượt lên mặt biển, rẽ mây bay tới đỉnh Olympia cao ngất. Mọi người rất sợ cây đinh ba trong tay thần Bồ Đề Đông. Chỉ cần thần quay đầu nó lại, phóng một nhát xuống mặt biển là sóng quẩy lên, rồi lớp lớp dâng cao ngút, sôi réo ầm ầm. Bão tố gào thét, hoặc những con sóng cao ngất vào bờ làm rung chuyển cả mặt đất. Nhưng chỉ cần thần cầm ngang cây đinh ba hay là quay ngược nó lại cho mũi nhọn chĩa lên trời, là mặt biển lại yên tĩnh, đáng yêu ngay. Các tiên nữ Nereidis lại tiếp tục vui chơi, ca múa, và những đàn cá heo lại nhảy múa bơi lượn tung tăng, bay quanh cỗ xe tuyệt diệu của vị thần làm rung chuyển mặt đất. Khi ấy, gió lại đưa bàn tay triều mến vuốt ve trên mặt biển mênh mông, đang thở đều đặn phập phồng. Bồ Đề Đông, tiếng Hy Lạp có nghĩa là chồng của đất. Theo các nhà nghiên cứu, cái tên này có một nguồn gốc xa xưa trong huyền thoại tối cổ, từ nguồn gốc totem, ngựa, cho đến việc chuyển Bồ Đề Đông sang một vị thần đất.